Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Doing Life with Your Adult Children, Keep Your Mouth Shut and the Welcome Mat Out của Jim Burns Peach là một sách hướng dẫn thực tế về giai đoạn làm cha mẹ sau khi con đã trưởng thành. Cuốn sách thuộc nhóm sách nuôi dạy con, quan hệ gia đình và tư vấn cơ đốc, nhưng trọng tâm không phải là kiểm soát con cái bằng các nguyên tắc cứng nhắc. Burns bàn về một thay đổi rất khó đối với nhiều phụ huynh, đó là khi vai trò nuôi dạy trực tiếp phải nhường chỗ cho sự hiện diện trưởng thành, tôn trọng và có giới hạn. Ông xem việc làm cha mẹ là một ơn gọi lâu dài, nhưng cách thực hiện phải đổi khác khi con đã có quyền tự quyết. Mục đích của sách là giúp cha mẹ giữ được quan hệ gần gũi với con trưởng thành, ngay cả khi có khác biệt về lựa chọn sống, đức tin, tài chính, hôn nhân hay cách nuôi dạy cháu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vai trò của cha mẹ chuyển từ quản lý sang đồng hành có giới hạn. Một ý chính nổi bật của sách là cha mẹ không bị mất vai trò khi con bước vào tuổi trưởng thành, nhưng vai trò ấy không còn giống như trước. Khi con còn nhỏ, cha mẹ có quyền đặt lịch, quyết định luật lệ, chỉnh sửa hành vi và can thiệp trực tiếp. Khi con đã lớn, cách làm đó dễ bị hiểu là kiểm soát, dù xuất phát từ lo lắng hay yêu thương. Jim Burns nhấn mạnh rằng cha mẹ cần trao cho con tấm hộ chiếu bước vào đời người lớn, nghĩa là nhìn nhận con như người có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Điều này không đồng nghĩa với thờ ơ. Cha mẹ vẫn quan tâm, vẫn cầu nguyện, vẫn sẵn sàng lắng nghe, nhưng không còn đứng ở vị trí người điều khiển. Cách tiếp cận này hợp lý vì ảnh hưởng của cha mẹ đối với con trưởng thành thường đến từ chất lượng quan hệ, chứ không đến từ quyền lực. Nếu cha mẹ cố giữ quyền kiểm soát, con có thể xa cách hơn. Nếu cha mẹ biết lùi lại đúng mức, họ tạo được không gian để con tự trưởng thành và vẫn muốn quay về trò chuyện. Thứ hai, lời khuyên không được hỏi thường bị nghe như lời phê phán. Câu phụ đề của sách, hãy giữ miệng và mở thảm chào đón, tóm gọn một nguyên tắc giao tiếp rất thực tế. Burns cho rằng, nhiều xung đột giữa cha mẹ và con trưởng thành không bắt đầu từ ác ý, mà từ lời khuyên được đưa ra sai thời điểm. Cha mẹ thường nghĩ mình đang giúp vì họ có kinh nghiệm và thấy trước hậu quả. Nhưng với người con đã lớn, lời khuyên không được mời gọi có thể nghe như thông điệp rằng con chưa đủ năng lực, chưa đáng tin hoặc đang làm sai. Vì vậy, sách khuyến khích cha mẹ chờ khi con hỏi, hoặc ít nhất xin phép trước khi góp ý. Đây không phải là im lặng tuyệt đối, mà là chọn cách nói sao cho quan hệ vẫn mở. Cha mẹ có thể đặt câu hỏi, phản ánh điều mình nghe được, hoặc bày tỏ sự tin tưởng thay vì lập tức sửa lỗi. Lý do nguyên tắc này quan trọng là vì con trưởng thành thường cần một nơi an toàn để nói thật. Nếu mỗi cuộc trò chuyện đều biến thành bài giảng, họ sẽ ít chia sẻ hơn. Nếu được lắng nghe, họ có thể tự tìm đến lời khuyên khi thật sự cần. Thứ ba, giúp đỡ lành mạnh khác với nuôi dưỡng sự lệ thuộc. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho ranh giới, nhất là trong tài chính, chỗ ở và hỗ trợ cảm xúc. Burns đặt ra câu hỏi rất thực tế, đâu là giúp đỡ và đâu là tiếp tay cho sự lệ thuộc với con trưởng thành. Lòng thương của cha mẹ có thể vô tình làm chậm quá trình trưởng thành nếu cha mẹ luôn giải cứu, trả nợ, che hậu quả hoặc làm thay những việc con phải tự chịu trách nhiệm. Sách không cổ vũ sự cứng rắn lạnh lùng. Ngược lại, nó khuyến khích giúp đỡ có mục tiêu, có giới hạn và có điều kiện rõ ràng khi cần. Ví dụ, nếu con quay về sống cùng cha mẹ, gia đình nên thống nhất trước về tiền bạc, việc nhà, thời hạn quyền riêng tư và kỳ vọng hai bên. Điều này giúp tránh tình trạng cha mẹ âm thầm bực bội, còn con cảm thấy bị kiểm soát. Burns cũng nhắc đến hiện tượng con trưởng thành quay lại nhà, một thực tế ngày càng phổ biến. Điểm quan trọng không phải là có cho con về hay không, mà là việc ở chung có thúc đẩy trách nhiệm hay củng cố sự trì hoãn. Ranh giới tốt bảo vệ cả tình yêu lẫn sự trưởng thành. Thứ tư, giữ quan hệ khi con có lựa chọn sống khác với giá trị của cha mẹ. Một phần khó của việc làm cha mẹ với con trưởng thành là đối diện các lựa chọn mà cha mẹ không đồng ý. Đó có thể là chuyện đức tin, quan hệ tình cảm, lối sống tiền bạc hoặc cách nuôi con của thế hệ sau. Burns viết từ một thế giới quan cơ đốc nên ông không xem giá trị và đức tin là chuyện phụ. Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng ảnh hưởng của cha mẹ trong giai đoạn này không thể dựa trên ép buộc. Nếu cha mẹ phản ứng chủ yếu bằng chỉ trích, con có thể nghe thấy sự từ chối thay vì tình yêu. Nếu cha mẹ giữ được quan hệ, họ vẫn có cơ hội hiện diện, lắng nghe và khi thích hợp, nói ra niềm tin của mình một cách khiêm tốn. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích trong những gia đình có căng thẳng tôn giáo hoặc đạo đức. Cha mẹ không nhất thiết phải tán thành mọi lựa chọn của con, nhưng có thể tiếp tục yêu thương con như một con người. Sách cũng mở rộng điều này sang quan hệ với con dâu con rể, người yêu của con và trọng. Sự tôn trọng ranh giới của gia đình trẻ thường là điều kiện để cha mẹ tiếp tục có ảnh hưởng tích cực. Cuối cùng, di sản gia đình được xây bằng sự hiện diện, niềm tin và niềm vui chung bên cạnh các vấn đề căng thẳng. Sách không chỉ nói về khủng hoảng. Burns cũng nhấn mạnh việc xây dựng một di sản gia đình tích cực. Di sản ở đây không chỉ là tài sản, luật lệ hay những bài học cha mẹ muốn truyền lại, mà là cảm nhận lâu dài của con rằng mình được yêu thương, được tin tưởng và luôn có chỗ quay về. Một khái niệm đáng chú ý là tạo ra niềm vui nghiêm túc, tức là những trải nghiệm chung có ý nghĩa nhưng không mang tính kiểm soát. Với con trưởng thành, bữa ăn, chuyến đi, sở thích chung hoặc những cuộc trò chuyện bình thường có thể trở thành nền tảng quan hệ nếu cha mẹ bước vào đó như người đồng hành, không phải người giám sát. Sách cũng bàn đến vai trò ông bà. Burns khuyến khích ông bà để lại ảnh hưởng qua sự hiện diện ổn định, lời khích lệ và sự tôn trọng cha mẹ của cháu. Điều này quan trọng vì thế hệ con trưởng thành rất nhạy với việc bị chen vào. Khi ông bà biết hỗ trợ mà không thay quyền cha mẹ, họ có thể góp phần xây dựng niềm tin liên thế hệ. Di sản vì thế được hình thành bằng nhịp sống thường ngày, không chỉ bằng lời dạy. Kết luận, Doing Life with Your Adult Children phù hợp nhất với cha mẹ có con đã qua tuổi thiếu niên, cha mẹ đang trải qua giai đoạn tổ ấm trống. Gia đình có con trưởng thành quay về sống chung và ông bà muốn giữ ảnh hưởng tích cực với cháu mà không vượt ranh giới. Sách cũng hữu ích cho phụ huynh cơ đốc đang bối rối khi con có lựa chọn khác với kỳ vọng về đức tin hoặc giá trị sống. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhận ra các thói quen tưởng là yêu thương nhưng dễ gây xa cách, như khuyên quá nhanh, giải cứu quá nhiều, hoặc biến mọi khác biệt thành cuộc tranh luận. Về mặt nhận thức, sách giúp cha mẹ hiểu rằng ảnh hưởng trong tuổi trưởng thành được xây bằng lòng tin, sự lắng nghe và ranh giới rõ ràng hơn là quyền ra lệnh. So với nhiều sách nuôi dạy con tập trung vào trẻ nhỏ hoặc tuổi thiếu niên, cuốn này nổi bật vì đi thẳng vào một giai đoạn ít được bàn tới nhưng kéo dài rất lâu. Điểm khác biệt của Burns là giọng văn thực dụng, gần với các câu hỏi đời thường của phụ huynh, đồng thời vẫn đặt quan hệ gia đình trong khung đạo đức và đức tin. Sách không hứa giải quyết mọi xung đột, nhưng cung cấp một cách đứng vững, yêu thương và ít phản ứng hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Jim Burns Fashion, dê bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!